mình đánh trong Thi Thiên 2 á, từ câu 1 tới câu 4.
Thi Thiên 2 đoạn 2 câu 1. Nhân sao các ngoại bang náo loạn và dân tộc văn mưu trước hư không?
Các vua thế gian trỗi nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng: chúng ta hãy bẻ lò tối của hai người và quan xa ta xuyên xích của họ. Đấng ở trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Amen.
Amen. Câu này nói tới hoàn cảnh hiện nay nè. Chúng ta thấy trong hai năm qua, các vua thế gian là nổi dậy, cùng nhau bàn các mưu trước để gây náo loạn thế giới, gây ra dịch bệnh, rồi gây ra khủng hoảng lương thực, đốt cháy đồng điền lương thực, cơ sản xuất lương thực, rồi gây chiến tranh đủ thứ hết trơn hết á. Rồi cái câu 3 đặc biệt đó là bọn chúng tìm cách bẻ những cái xiềng xích của Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Chúng ta thấy nếu đọc tin tức, chúng ta thấy có một nhà khoa học đang tìm cách để làm cho con người sống mãi mãi luôn. Họ đang tích cực nghiên cứu điều đó. Họ công bố là họ có thể làm giảm cái tiến trình lão hóa của ở chuột và có thể đang áp dụng cho con người nữa. Rồi bọn chúng kết hợp với máy móc thay đổi biến đổi gen nhằm mục đích để làm gì? Để sống vĩnh cửu luôn, sống đời đời luôn. Có nghĩa là họ đang tìm cách bẻ cái xiềng xích của Đức Chúa Trời, vượt qua giới hạn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quy định rõ là loài người phải chết. Nhưng bây giờ các lãnh đạo thế giới, các nhà khoa học kiêu ngạo muốn vượt bỏ ranh giới đó của Đức Chúa Trời, họ muốn sống mãi mãi luôn. Những người dân giàu có họ muốn như vậy và họ nói là họ sắp đạt tới được cái mức đó rồi. Rồi họ cũng vượt bỏ ranh giới Đức Chúa Trời về hôn nhân giữa của Đức Chúa Trời là giữa nam và nữ. Còn đây là họ tạo ra hôn nhân đồng tính, rồi họ tạo ra giới tính thứ ba luôn, khi Đức Chúa Trời tạo ra có hai giới tính thôi. Rồi họ cũng đang muốn có đạt tới mức là cho người đàn ông mang thai nữa. Họ phá vỡ, họ kiêu ngạo, họ phá vỡ những cái ranh giới của Đức Chúa Trời và gây náo loạn gì sao hết. Họ không muốn Chúa đến cai trị. Thì phản ứng của chúng ta phải như thế nào? Chúng ta buồn bã, chúng ta chán nản, chúng ta thấy không có hy vọng nào, gì hết. Đó là vì chúng ta nhìn theo mắt của con người. Câu 4 nói phản ứng của Đức Chúa Trời: đứng ngự trên trời sẽ cười, Chúa nhạo báng chúng nó. Cho dù cứ bọn lãnh đạo thế giới, bọn ác đang làm gì đó, Đức Chúa Trời cười, nhạo báng. Tại vì Chúa không thể nào mà làm được những chuyện đó cả. Cái quyền lực mà cao hơn tất cả không phải nằm trong tay con người, mà nằm trong đứng tối cao là Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải nhìn bằng mắt của Chúa. Ta phải thấy rõ những điều hiện nay nó sẽ kết thúc, mau chóng kết thúc. Và chúng ta phải hiệp một với Chúa để chúng ta có thể cũng nhạo báng, cười nhạo những cái điều đó. Làm sao mà loài người có thể đạt tới cái mức mà sống đời đời mà bằng khoa học máy móc được, trong khi chúng ta đã có điều đó rồi. Những gì mà họ đang muốn nghiên cứu làm, chúng ta đã có rồi. Chúng ta tin Chúa Giê-xu, chúng ta đã có sự sống đời đời, không cần phải biến đổi gen máy móc mấy cái nhảm nhí gì đó. Anh em nhớ câu kinh thánh mà Chúa nói là trong những người ở đây sẽ có những người mà không có nếm sự chết không? Anh em đọc Matthew 16 câu 28.
Proceed on I-290 West.
Matthew đoạn 16 câu 18.
Câu 28.
Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài.
Amen. Đây là hy vọng của chúng ta. Chúa sắp đến rồi, Ngài rất là gần. Ở đây Chúa nói rằng sẽ có những người sẽ không chết trước khi thấy người đến. Chúng ta không cần phải dù khoa học hay là những cái biến đổi gen lằng nhằng đó mà họ cũng không đạt được, và chúng ta có cơ hội là không chết mà chúng ta có thể thấy Chúa đến. Anh em đọc Khải Huyền 14 câu 1.
Khải Huyền 14 câu số 1. Tôi nhìn xem thấy chim con đứng trên núi Sion, và với ngài có 14 vạn 4.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Amen.
Amen. Đây là rất là tuyệt vời. Những người nếu chúng ta được cất lên trời, chúng ta sẽ không có chết. Và ta cùng đứng trên núi Sion trên trời với chiên con. Ở đây là những người có danh của cha và danh của chiên con trên trán. Ở đây không có nói là những người có chip ở trên trán, mà nói là danh của cha và danh của chiên con ghi trên trán, trong lòng của chúng ta. Những gì mà họ... Ủa, anh em có nghe được không?
Bên em nghe nói anh.
Chị Đào nghe được không?
Dạ nghe được anh em. Tại mấy chị em ở chỗ làm cho nên hơi khó tiện trả lời.
Dạ dạ. Những gì mà họ tốn hết bao nhiêu công sức để họ muốn đạt được, đó đang nằm trong tay của chúng ta. Chúng ta đã có sự sống ở đời rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta được cất lên trước đại nạn thì chúng ta cũng sẽ không có nếm một cái chết thể xác nữa. Chúa chúng ta chắc chắn sắp đến rồi, nên chúng ta phải vững lòng. Rồi, qua Gia Cơ 4.
Hello.
Anh em đọc Gia Cơ 4 câu 13 tới 15.
Nghe một Gia Cơ đoạn 4 câu 13. Với anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia ở đó một năm buôn bán và phát tài.
Sau ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là đi chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay.
Con Vinh Long, anh em phải nói trả lại ví bằng chung và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nào.
Amen. Ngày nay chúng ta thấy rõ là các lãnh đạo thế giới, những kẻ giàu có quý tộc, họ đang đặt rất là nhiều kế hoạch, hết dịch bệnh này dịch bệnh khác, rồi họ muốn làm từng bước, họ muốn có đạt cái sự sống đời đời bằng khoa học, rồi họ đặt nhiều kế hoạch để làm cho con người đau khổ, để họ thống trị. Họ rất là kiêu ngạo. Nhưng mà chúng ta phải nhìn bằng mắt của Chúa. Tất cả con người đều không có thể nào mà biết trước là mình ngày mai mình còn sống hay không cả. Cả những kẻ kia cũng vậy. Đối với Đức Chúa Trời thì là người như là cái hơi nước vậy, như một cái làn hơi, hiện ra một lát rồi tan ngay. Những cái kẻ ác độc có vẻ là có quyền lực mà không có gì mà chống lại bọn chúng được á, thì bọn chúng cũng như là những làn hơi thôi. Chúa mà thổi qua một cái là tụi nó tan biến mãi mãi hết, không còn nữa. Nên chúng ta đừng có nản lòng. Chúng ta hãy tập trung vào Chúa, vào cái con ngựa trắng. Anh em đọc Khải Huyền 6 câu 1 câu 1 tới câu câu 2.
Khải Huyền 6 câu 1. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng hãy đến. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều tiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Amen.
Amen. Có nhiều người giải thích con ngựa trắng ở đây là Antichrist, là kẻ chống đứng Christ. Nhưng mà anh em biết tại sao nó không phải là kẻ chống đứng Christ không, mà phải là công việc của đứng Christ không?
Bởi vì nếu mà chống đứng Christ thì nó sẽ không thắng được. Mà đây là nói con ngựa này sẽ thắng. Lại đi đến đâu cũng thắng.
Ừ, chính xác. Tại vì nó biết Antichrist thì chắc chắn là thua rồi. Bị đứng Christ đánh bại rồi. Anh em đọc Khải Huyền chương 19 rõ nhất luôn. Câu 11, 12.
Thái Huyền đạt 19 câu 11. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con người bạch hiện ra. Đơn cơ người ấy gọi là đấng trung tính và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt ngài như ngọn lửa. Trên đầu có nhiều mão triều thiên. Lại có đề mục danh. Ngoài ngài ra không ai biết được.
Amen. Câu này là mô tả đấng Christ. Và câu này cũng nói rõ con người bạch là ai. Nên con người trắng nó không thể nào là Antichrist. Mà rõ ràng là cái người cởi người trắng đó là đấng Christ. Rồi chúng ta đọc câu 19 câu 20 luôn.
Tôi lại thấy con thánh và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đang tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo binh của ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Amen.
Amen. Chúng ta thấy cái người cởi người trắng đó là bắt cả con thú lẫn Antichrist, ông lẫn tiên tri giả quăng xuống hồ lửa hết. Nên chắc chắn cái người cả người trắng này không phải là Antichrist rồi. Ta cảm tạ Chúa. Nhưng mà thực ra cái người cởi người trắng này nó không chỉ là đứng Christ mà nói tới công việc toàn thắng của đứng Christ trên trái đất này. Chúng ta biết trong Khải Huyền 5 á, đứng Christ đã chiến thắng rồi. Ngài đã lên trời, ngài đi vào ngồi lên ngai vàng trên trời luôn. Ngài đã chiến thắng và ngài đã nhận được quyền lực cao hơn tất cả mọi danh hiệu trên trái đất này, cao hơn Satan, cao hơn mọi thứ, hơn mọi quyền lực luôn. Mà 2000 năm đã trôi qua rồi mà ngài vẫn chưa xuống, chưa có cai trị trái đất này, chưa làm vua. Rõ ràng Chúa đang chờ đợi. Công việc của Chúa chưa hoàn tất. Chúa chờ đợi ai? Chờ đợi chúng ta. Trong Kinh Thánh có viết đó là chúng ta là công việc của Chúa, công trình của Chúa. Chúa chưa tìm được những người đủ tiêu chuẩn để cùng cai trị với ngài. Nếu ngài muốn hoàn tất, nếu ngài muốn cai trị một mình, ngài đã xuống cai trị lâu rồi, không cần phải chờ đợi. Anh em đọc cũng trong Khải Huyền 19 luôn á, câu 14.
Khải Huyền 19 câu 14. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo ngài.
Amen. Tuyệt vời không anh em? Ở đây thấy rõ luôn cái người cả người trắng là đấng Christ và chung với những người và đạo binh của Chúa, những người được cất lên trời. Tới ngày nay chúng ta hãy đầu tư cho con người trắng này. Chúng ta biết người đỏ nói tới chiến tranh, người đen nói tới khủng hoảng kinh tế. Người ta đầu tư cho tiền bạc, người ta làm giàu, nhưng mà kết quả là gì? Chúng ta thấy bây giờ lạm phát, rồi các cổ phiếu của nhiều công ty lớn ngày càng giảm đi, càng tụt dốc. Bitcoin cũng vậy. Người ta có nhiều tiền trong ngân hàng, nhưng mà mỗi ngày cái tiền ngày càng mất giá trị. Và lúc vào đó nó sẽ khủng hoảng, giống như là trong quá khứ có nhiều lần như vậy. Người ta sẽ mất tất cả. Rồi con ngựa tái nhợt. Nhiều người ta đầu tư cho sức khỏe rất là nhiều. Nhiều người ta chích vaccine cũng là muốn đầu tư sức khỏe, nhưng mà họ chết, sao họ lại bị bệnh. Rồi bị virus này tới virus khác. Nghe từ mọi thứ đều rất là mong manh anh em. Cảm tạ Chúa là cái con ngựa trắng này nó không phải là Antichrist. Nếu mà Antichrist là mình là vô vọng luôn. Mình bị con ngựa đỏ hành, rồi hết con ngựa đen, rồi tới con ngựa tái nhợt. Còn thêm phải đối mặt Antichrist nữa, là mà nó lúc nếu mà nó là người trắng là lúc nào nó cũng chiến thắng hết, là coi là con người mình không còn hy vọng gì cả. Nên cảm tạ Chúa có con ngựa trắng, là con ngựa tích cực nói tới chiến thắng của đấng Christ. Đó là cái lối thoát cho chúng ta. Ba con ngựa sao không có hy vọng, không có tương lai, trong thời gian ngắn nữa nó sẽ dẫn đến sự phán xét của Chúa. Còn con ngựa trắng rất là tuyệt vời, nó đến chiến thắng của Chúa. Chúa đã chiến thắng rồi, mà cái chiến thắng này Chúa muốn bày tỏ nó trong chúng ta, để chúng ta có chiến thắng của Chúa. ngày nay chúng ta đừng có đầu tư cho những việc của đời này nữa. Thật sự nó không còn hy vọng gì cả. Nó sẽ qua đi chóng vánh. Còn nếu chúng ta đầu tư cho con ngựa trắng á, thì ngựa trắng này dẫn ta đi đâu? Thì dẫn ta lên núi Sion trên trời. Trong khi 14, ở đó Chúa không có đứng một mình, mà Chúa cùng với những trái đầu mùa. Anh em đọc lại câu đó. Thái huyền 14 câu 1.
Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Sion, và với ngài có 144,000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa là chiên con không đứng một mình trên núi Sion trên trời, mà có 144,000 người đứng cùng với chiên con. Amen. Rồi trong Khải Huyền 5 á, Chúa lên trời, Chúa chiến thắng, và lúc đó chỉ có một mình Chúa thôi. Rồi Chúa được nhận lấy quyển sách bảy ấn từ tay của cha. Nhưng mà ngài không có ngồi chơi trên đó, ngồi nghỉ mát trên đó. Và sau khi nhận, quyển sách này nói đến cái công việc quản trị của Đức Chúa Trời. Tôi quy nhận quyển sách đó là Chúa bắt đầu làm việc liền. Công việc của ngài, công trình của ngài trên trái đất này chưa có hoàn tất. Ngài phải mở từng ấn ra, nghĩa là ngài bắt đầu thực hiện công việc quản trị. Mà đầu tiên á, quan trọng nhất là ngài mở ấn thứ nhất ra cho con ngựa trắng chạy. Công việc của ngài trên trái đất thực sự là chiến thắng. Đi đâu thắng tới đó. Và nó có tương lai, nó sẽ dẫn chúng ta lên núi Sio này. Và sau đó trong Khải Huyền 19 nó sẽ chúng ta nếu chúng ta đầu tư cái con ngựa bạch này á, thì trong Khải Huyền 19 á, chúng ta cũng được cởi thành cái người cởi ngựa trắng đi theo Chúa luôn. Chúng ta được cùng với ngài tham gia đạo binh của ngoài xuống đánh với quân của Antichrist. Và sau đó chúng ta được nhận vương quốc, làm cơ nghiệp, được cai trị vương quốc trong 1000 năm. Đó là định mệnh của chúng ta. Còn những cái kẻ mà kiêu ngạo, lãnh đạo thế giới hiện nay, bọn chúng muốn sống đời đời, bọn chúng muốn dùng mọi thủ đoạn để kéo dài sự thống trị bọn chúng. Nhưng mà chắc chắn Chúa nói rõ, bọn chúng không làm được. Đức Chúa Trời ở trên trời đang cười nhạo bọn chúng. Nói bọn chúng nó chỉ có là những cái làn hơi nha. Một cái làn hơi. Một làn hơi tan biến nhanh như thế nào? Rất lẹ. Cho dù bọn chúng dùng hết mọi sức, mọi của cải, mọi sự khôn ngoan, máy móc, phương tiện, công nghệ của ma quỷ gì đó, bọn chúng không thể nào mà đạt được. Trong khi nếu mà chúng ta đầu tư cho ngựa trắng này, chúng ta sẽ được cai trị với Chúa cho 1000 năm. Bây giờ thời gian vô cùng ngắn ngủi. Chúng ta không có được cái đầu tư cho những điều của thế giới này nữa. Tại nó mọi thứ đều chóng vánh, đều tạm bợ. Và nó cũng sẽ không có tương lai. Trong khi con ngựa trắng này dẫn chúng ta lên núi Sion luôn. Và cho chúng ta tham gia cái đạo quân của Đấng Christ trong Khải Huyền 19 này. Chúng ta phải nhớ rằng ngài chiến thắng. Và điều đó là chắc chắn. Anh em có thắc mắc gì về con ngựa trắng ở đây không?
Anh đang ngồi làm sao để được cưỡi ngựa trắng?
Chúng ta phải đầu tư vào công việc của tham gia công việc của Chúa. Và công việc của Chúa là chúng ta phải hiểu rõ đó là công việc công trình của Chúa, chứ không phải công việc của chúng ta, không phải của sức của con người, không phải làm theo ý của con người. Và chúng ta phải hạ mình với Chúa, xin Chúa bày tỏ và xin Chúa giúp chúng ta cùng tác động với ngài. Anh em đọc Thi-thiên 126. Ủa không phải, Thi-thiên 127 từ câu 1, câu 2.
Thi-thiên 127 câu 1: Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhiều bằng Đức Giê-hô-va không qua giữ thành thì người canh thức canh muốn công uổng công thay cho các nơi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ.
Con ngựa trắng là công việc của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta làm gì đó theo ý của chúng ta thì nó đều uổng công cả. Chúa không chấp nhận. Nên chúng ta phải xin Chúa bày tỏ ý của ngài. Chúng ta phải hạ mình trước Chúa. Giống như trong Gia Cơ 4 vậy á. Chúng ta không thể nào mà kiêu ngạo đặt từng cái kế hoạch mình phải làm việc này, việc kia, bước này, bước kia. Mà chúng ta phải có một thái độ hạ mình trước Chúa, nói nếu mà ngày mai chúng ta còn sống và Chúa muốn thì chúng ta cũng phải học để hỏi ý của Chúa trong mọi thứ, nhất là những cái những việc liên quan tới Chúa. Con người chẳng là việc của Chúa chứ không phải là việc của chúng ta theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta phải hạ mình. Vì nếu mà Chúa không làm thì tất cả đều vô nghĩa cả. Hay rất thấm thía điều này. Uổng công thay cho ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, ăn bánh lao khổ. Nếu mà Chúa không có làm, không có say thì mọi thứ chúng ta làm đều vô ích cả. Nên chúng ta phải xin Chúa bày tỏ con người trắng cho chúng ta biết. Phải hạ mình hỏi Chúa. Và cho Chúa dạy chúng ta tham gia nó. Nhưng mà Kinh Thánh cũng có cho biết cái con ngựa trắng này có liên quan tới những điều gì. Như câu 14 của Khải Huyền 19 câu 12 á, các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cả người bạch theo ngài. Màu trắng trong Kinh Thánh cũng có nghĩa là trong sạch, thánh khiết. Thì để được tham gia vào cái công việc của Đức Chúa Trời, được cưỡi con ngựa bạch này, chúng ta phải có một cái đời sống thánh khiết, trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Ngay cả cuộc sống của chúng ta, đó không phải vì công việc gì đó, mà chúng cả cuộc sống chúng ta cũng phải trong sạch, thánh khiết. Đầu óc chúng ta, suy nghĩ của chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta phải giữ mình thánh khiết, không có để bị ô uế của bởi những đời này. Và cái những người này họ mặc vải gai mịn màu trắng. Anh em biết những người mặc vải gai mịn trắng này là những người nào không? Ở trong Kinh Thánh nói cho biết những người nào mặc vải gai mịn màu trắng.
Thánh đồ tử đạo.
Nhưng mà ở trong có một cái người họ có chuyên mặc những cái áo đó ở vải gai màu trắng.
Thầy tế lễ.
Dạ chính xác. Dạ chính xác. Những người thầy Kinh Thánh bày tỏ về cái vải gai mịn màu trắng này đầu tiên là các thầy tế lễ. Ví dụ anh em đọc Xuất Ai Cập ký 39 câu 27.
Xuất Ai Cập đồ máy hả?
39
câu 27. Xuất Ai Cập ký đoạn 39 câu 27. Họ cũng chế áo lá mặc trong bằng vải gai mịn dệt thường cho Aaron cùng các con trai người. Amen.
Amen. Họ là những người áo vải gai mịn màu trắng luôn á. Ở trong Kinh Thánh việc dịch thiếu chữ màu trắng nhưng rất có. Thì ngay cả trong bộ quần áo mô tả thì quần áo thầy tế lễ cũng có nói rõ là cái vải cái bộ đồ áo thầy tế lễ này tượng trưng cho sự thánh khiết vinh hiển. Như vậy chúng ta có thấy rõ luôn, để chúng ta được tham gia cái đạo quân này, tham gia công việc của Chúa thì chúng ta phải là những người thầy tế lễ. Hãy có cái cuộc sống thánh khiết, vinh hiển, trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời và thực hiện chức tế lễ thánh. Anh em đọc sách Khải Huyền anh em thấy rằng ở trong sách Khải Huyền nhắc rất nhiều tới Sáng Thế Ký và những sách của Môi-se, năm sách của Môi-se. Ví dụ anh em có thấy cây sự sống xuất hiện trở lại. Đó là phần thưởng của những người đắc thắng trong hội thánh Ê-phê-sô. Rồi cuối Khải Huyền, anh em thấy cây sự sống trở lại luôn. Giống như là trong Sáng Thế Ký vậy. Chỉ Khải Huyền 22. Câu 2 là ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống. Rồi anh em cũng thấy trong sách Khải Huyền có hòm giao ước. Có cả đền thờ xuất hiện trở lại. Có bàn thờ dân hương. Có đền thờ. Có các thầy tế lễ nữa. Nên những gì hình ảnh đó ở trong sách Khải Huyền có liên quan rất là nhiều tới năm sách đầu tiên của Kinh Thánh. Thì năm sách đầu tiên của Kinh Thánh đó là nền tảng cho toàn bộ Kinh Thánh luôn. Và sách Khải Huyền là sách cuối cùng tổng kết lại, dùng những nhắc tới năm sách đầu tiên rất là nhiều. Thì vải gai mịn cũng vậy, nó cũng phải liên quan tới các thầy tế lễ. Anh em đọc Khải Huyền 7 có nói tới áo trắng nữa. Khải Huyền 7 câu 13 tới câu 15.
Khải Huyền 7 câu 13. Bấy giờ một trưởng lão có tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: lạy Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt cùng Chúa trắng áo mình trong huyết chiên con Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Amen.
Amen. Em đọc luôn câu 9 luôn, câu 9 trước đó nhắc tới một người mặc áo trắng này.
Câu 9. Sự ái đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo vàng trắng, tay cầm nhành chà là. Amen.
Amen. Cái người áo trắng này đứng trước ngai vàng của Đức Chúa Trời và trước chiên con, nghĩa là họ được cất lên. Tại những người được cất lên trước đại nạn. Thì không chỉ là trái đầu mùa mà có là những người mà đã chết trong quá khứ rồi, những người đắc thắng, giống như là các tiên tri, các sứ đồ, những người tử đạo. Thì trước đại nạn họ cũng được, họ sống lại và họ cũng được cất lên. Họ là đứa bé trai trong Khải Huyền 12. Thì cái số đó từ trước, từ thời ở bên tới giờ rất là đông. Còn Khải Huyền 14 á, nói lên đến những người đang sống. Thì đó là những trái đầu mùa 144.000 người. Thì đặc điểm những người này được cất lên này là họ mặc áo trắng. Nên chúng ta thấy cái màu áo trắng là cái màu luôn mang nghĩa tích cực trong Kinh Thánh, đặc biệt là các Khải Huyền. Người cưỡi ngựa mặc áo trắng và những người được cất lên ở đây họ cũng là được bằng áo trắng luôn. Và Kinh Thánh cho biết rõ họ làm cái gì sau khi họ được cất lên trời. Câu 13, câu 15 đó. Họ được ở trước mặt, trước ngôi Đức Chúa Trời ngày đêm hầu việc Ngài trong đền thờ của Ngài. Những người này họ ngày vào đêm họ phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết Kinh Thánh nói rõ chỉ có các thầy tế lễ mới được phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời thôi. Đó là họ là những thầy tế lễ. Và cái chữ phục vụ ở dấu chủ chữ hầu việc ở đây nè, ở trong Kinh Thánh tiếng Hy Lạp á, trong bản gốc á, thì người ta dùng cái từ phục vụ dưới tư cách là thầy tế lễ, chứ không phải là những thứ phục vụ thông thường, mà là những làm những công việc của thầy tế lễ. Cái chữ rất đặc biệt ở đây. Như vậy ta thấy những người mặc áo trắng này là những người là những thầy tế lễ. Và qua đó ta biết cái con ngựa bạch này nói tới công việc của Chúa là công việc làm chúng ta thầy tế lễ. Nên nếu ta muốn đầu tư cho thầy tế lễ thì chúng ta hãy đầu tư cho chức lễ tế lễ thánh. Chúng ta đi đúng được. Chúa bày tỏ một con đường rất là rõ để chúng ta đi. Các thầy tế lễ, nhờ thực hiện chức tế lễ thánh này, chúng ta sẽ được trong sạch thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta theo đuổi sự thánh hóa. Anh em đọc Khải Huyền 5 câu 10. Câu 9 câu 10 luôn.
Khải Huyền 5 câu 9. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đang lấy quyển sách làm mở miệng ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Amen.
Amen. Câu này đó rất là rõ cho biết công việc của Chúa. Mục đích cuối cùng là gì? Là làm cho Ngài đã lấy huyết Chúa đổ máu ra để chuộc chúng ta, để làm gì cho Ngài? Không phải là để chúng ta trở thành các tín đồ, hay là làm những người truyền đạo, hay là để chúng ta có sự sống ở đời. Cái sống ở đời chắc chắn là đúng rồi, nhưng mà nó không chỉ dừng ở đó. Cái mục đích cuối cùng là gì? Là làm cho những người ấy trở nên nước và thầy tế lễ. Cái chữ nước đây cũng là một cái từ đồng nghĩa với vua, trở thành các vua và các thầy tế lễ. Và những người ấy sẽ trị vì ở trên trái đất này. Chúng ta thấy rõ ràng luôn cái công việc của Chúa cuối cùng làm gì? Làm chúng ta thành thầy tế lễ và làm thành vua. Cho nên nếu mà chúng ta ngày nay chúng ta đầu tư cho chức tế lễ thánh, chúng ta đi trung tín với con đường Chúa bày tỏ chúng ta, ta hết lòng đầu tư cho con người trắng này, thì trong tương lai chúng ta sẽ được cởi người trắng chung với Chúa và trở thành cái thầy tế lễ phục vụ Ngài, phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta có một cái niềm hy vọng, một tương lai rất là gần. Chúng ta không có cần phải sợ những cái bọn kia. Chúng không chỉ là một cái làn hơi thôi. Chắc chắn chúng sẽ thua. Ở trong trận Hamagedon, chắc chắn mà chúng sẽ thua. À, chúng muốn kéo dài tuổi thọ, muốn kéo dài cái sự thống trị của chúng. chỉ được có vài năm nữa thôi, sau đó là hết. Còn chúng ta được đầu tư cho những các con ngựa khác, mà hãy đầu tư cho ngựa trắng này, chúng ta sẽ được cùng cai trị với Chúa trong cả 1.000 năm luôn. Thì sống ở đời chúng ta đã có rồi, nhưng mà chúng ta còn được thêm cái quyền cai trị với Chúa trong 1.000 năm nữa, rất là tuyệt. Anh em đọc Thể Huyền 20 câu 6.
Thể Huyền đoạn 20 câu 6. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại. Thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì cho những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1.000 năm. Amen.
Amen. Tuyệt không? Anh em thấy rõ chưa cái con những người mà cởi người trắng này thành các thầy tế lễ. Và bản thân Chúa cũng là thầy tế lễ đó. Thầy tế lễ thượng phẩm. Và những người cởi người trắng mà áo trắng này cũng là những thầy tế lễ. Nên đầu tư cho con ngựa bạch này á, là đầu tư cho chiếc tế lễ thánh. Hết lòng thì thôi đó. Con ngựa này sẽ dẫn chúng ta lên núi Siôn trên trời. Và khi Chúa ra trận đánh trận Armageddon thì chúng ta cùng cởi người trắng xuống với Ngài. Chúng ta chiến thắng là cái chắc. Kinh Thánh nói rõ luôn. Chúa sẽ trừng phạt chúng bằng cái thanh gươm ra từ miệng của Ngài. Thanh gươm ra từ miệng của Chúa đây chính là lời của Chúa. Chúa chỉ cần nói vài câu, một hai câu là bọn chúng chết hết. Rồi chúng ta biết là cái người cởi người trắng này có mang cái cung, có cái tên nữa. Nên đọc Thi Thi 127 câu 4 câu 5.
Thi Thiên 127 câu 4 câu 5. Con trai sanh trong bụi đen thì khác nào mũi tên nơi tay dũng sĩ. Bước chân người nào vắt nó đầy quần mình, người sẽ không hổ thẹn khi nó năng với kẻ thù ngập mình tại cửa thành. Amen.
Amen. Chúa muốn chúng ta là những cái mũi tên của Ngài, mũi tên sắc bén để Ngài tiêu diệt kẻ thù. Đó là lý do tại sao Chúa 2.000 năm qua Chúa chưa đến, Chúa chờ đợi. Và ngày nay chúng ta biết có nhiều dấu hiệu chứng tỏ Chúa chắc chắn rằng sẽ đến trong thời chúng ta. Và chắc chắn là cũng không có quá tới 5-10 năm nữa. Nên ta còn ít thời gian, ít đổi này. Chúng ta hãy đầu tư cho con ngựa trắng. Rồi mấy con ngựa kia, ba ngựa kia sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Sẽ chắc chắn nó sẽ mau kết thúc thôi. Bây giờ chúng ta có đầu tư tiền bạc, chúng ta sẽ không biết rằng ngày mai nó sẽ còn bao nhiêu nữa. Khi mới thị trường chứng khoán sụp đổ là sẽ mất tất cả. Trong khi con ngựa trắng nó sẽ còn mãi mãi, không có ai cướp được nó được. Chúa nói rõ luôn, nếu mà chúng ta đầu tư cho những cái củ cải của đời này thì cái trộm sẽ đào mặt khoét lấy, nó sẽ mất. Nhưng mà nếu chúng ta đầu tư cho củ cải trên trời sẽ không ai lấy được cả. Và khi Chúa đến là sẽ nhận được phần thưởng. Nên Chúa muốn chúng ta đừng có nản lòng, mà muốn chúng ta hãy đứng dậy, hãy đầu tư cho con ngựa trắng này. Nó bày tỏ cho con đường rất là rõ. Chúng ta hãy để Chúa làm chúng ta trở thành những mũi tên của Ngài, mũi tên nhọn của Ngài, để Ngài trở thành chiến thắng với kẻ thù. Anh em có gì thắc mắc nữa không? Những kẻ lãnh đạo thế giới, bọn chúng đang đầu tư cho các con ngựa đỏ, ngựa đen, ngựa tái. Bọn chúng, đặc biệt là ngựa tái, dịch bệnh này mới, dịch corona mới qua, bọn chúng đã nghĩ thêm dịch mới rồi, dịch bệnh khác rồi. Bọn chúng đâu có phải là tiên tri nào đâu, mà thiệt ra bọn chúng cố ý gây ra những cái đó. Nhưng mà chắc chắn chúng ta biết rằng bọn chúng sẽ thua. Thể Huyền 19 nói rất là rõ. Cả Satan cũng bị xiềng xích lại cả 1.000 năm luôn, rồi sau đó bị quăng xuống hồ lửa. Kinh Thánh nói rất là rõ, ta biết, giống như chúng ta cá ngựa vậy, chúng ta biết trước là con ngựa trắng chắc chắn sẽ thắng, với người kia chỉ có vài năm nữa là nó hết rồi. Nên ta không có, đừng có tốn bao nhiêu sức để đầu tư con ngựa kia, mà hãy dồn tất cả cho ngựa trắng này. Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Bên cảm tạ Chúa về con ngựa trắng này. Chúng ta thấy đặc biệt trong cái Huyền 6 con ngựa trắng không xuất hiện cuối cùng, mà con ngựa trắng ở vị trí đầu tiên. Con ngựa trắng là người quan trọng nhất, xuất hiện vị trí đầu tiên. Nếu mà Kinh Thánh mà chỉ có mô tả ba con ngựa đó thôi, thì chúng ta không có hy vọng. Ở đây chúng ta biết con ngựa trắng là lối thoát, mấy cái con đường để dẫn đến đi về đích. Và anh em phải đầu tư cho con ngựa trắng này. và Chúa bày tỏ rất là rõ đó là chức tế lễ thánh. Chúng ta chỉ còn ít thời gian nữa thôi. Hãy đừng có nản lòng mà hãy thực hiện chức tế lễ thánh. Anh em nhớ câu nào nói là cô dâu của Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Dạ, Khải Huyền 19 câu số 7.
Rồi em đọc câu đó luôn.
Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn để cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai tức là công việc công bình của các thánh đồ.
Amen. Ở đây cũng giải thích rõ ràng luôn là cái vải gai mịn này tinh sạch, nó tinh sạch và công việc công bình của các thánh đồ, thánh khí tinh sạch, công việc công bình. Đó là mục tiêu mà chúng ta theo đuổi cái chức tế lễ thánh. Nên chúng ta hãy vững lòng. Chúa đã chiến thắng rồi và Ngài đang muốn bày tỏ chiến thắng của Ngài cho chúng ta. Cho chúng ta đọc vài câu nữa. Anh em đọc Khải Huyền ngoài Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 54 đến câu 57 đến 58 luôn.
Côrintô nhất đoạn 15 câu 51. Này là sự mầu nhiệm tôi.
54.
Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng sự chết đã bị nút mất trong sự thắng.
Hỏi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỏi sự chết, cái nọc của mày ở đâu?
Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chờ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Amen.
Amen. Câu 57 á, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đây nói thì quá khứ, Chúa đã ban cho chúng ta chiến thắng rồi. Chúng ta phải đặt cược vào con ngựa trắng này. Chúng ta có chiến thắng của Chúa rồi. Cho dù bọn chúng có cố sức làm như thế nào, có làm cho bày mưu kế, làm các nước náo loạn như trong Thi Thiên 2 như vậy, mà chắc chắn bọn chúng sẽ thua. Tất cả loài người chỉ là một cái làn hơi thôi, nó sẽ chóng qua. Còn chúng ta đã có chiến thắng của Chúa rồi. Chúng ta hãy vững vàng. Chúng ta hãy chiến thắng sự sống chết thuộc linh. Này. Chúng ta nản lòng vì chúng ta bị chết thuộc linh. Nhưng mà Chúa đã ban chúng ta lễ trái đầu mùa. Chúng ta có thể trải nghiệm sự sống thuộc linh của Chúa, sự sống phục sinh của Chúa để chúng ta đứng lên. Anh Thánh nói rõ luôn là hỡi sự chết, chiến thắng của mày ở đâu? Cái sự sống thuộc linh, sự phục sinh của Chúa là chiến thắng sự chết rồi. Chúng ta đã có chiến thắng của Chúa, nên chúng ta hãy đứng dậy và đừng có rúng động. Hãy vững vàng và làm công việc của Chúa cách dây dật luôn. Đây con ngựa trắng đã chiến thắng rồi, chúng ta chỉ có đặt cược lên nó, đầu tư cho nó là chúng ta chắc chắn đi về đích rồi. Chúng ta cũng biết nó là cái công việc toàn thắng của Chúa này là gì? Là chiếc tư lệ thánh. Nên chúng ta phải trung tín gì mà Chúa bày tỏ cho chúng ta. Chúa sẽ tiếp sức cho chúng ta đi về đích.